Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta theo dõi ba bài đọc của sách thánh trong ngày Chủ nhật 28 thường niên hôm nay. Chúng ta bắt đầu từ bài đọc thứ nhất. Bài đọc thứ nhất thì nó là từ câu chuyện ông quan tể tướng ngoại đạo là Na-a-man. Ngoại đạo theo thời cựu ước có nghĩa là họ không thờ Đức Chúa Gia-vê của người Do Thái, mà họ thờ các vị thần của họ, và họ được coi như là những người mê tín dị đoan, những người thờ tà thần. Khi ông tể tướng Na-a-man chẳng may nhiễm phải bệnh phong cùi, thì bao nhiêu lương y đã được mời tới để cứu chữa ông, nhưng mà họ đều bó tay. Và cuối cùng thì ông nghe đồn là ở bên nước Do Thái có tiên tri Elisha, là người có quyền làm những điều kỳ diệu. Ông đã không ngại, ông đã dẹp qua bên cạnh tự ái dân tộc và kể cả cái tự hào về tôn giáo của mình để đến xin tiên tri Elisha cứu chữa, và rốt cuộc ông đã được khỏi bệnh. Vấn đề đi xa hơn ở cái may mắn được khỏi bệnh là ông đã thay đổi niềm tin của ông vào những vị thần của tổ tiên ông vẫn tôn thờ, để bây giờ là tin vào Thiên Chúa của người Do Thái là Đức Chúa Gia-vê. Ông năn nỉ để được tế lễ Chúa Gia-vê, nhưng rồi sau đó ông còn có bổn phận phải trở về quê để thi hành nhiệm vụ của mình là một vị thừa tướng. Thì ông đã có sáng kiến là xin phép tiên tri Elisha, xin phép người Do Thái cho ông được đem theo một số đất lấy từ đất Do Thái để đưa về quê. Cái số đất đó theo sách nói đủ để ông đưa về nhà, mà hằng ngày sẽ đứng lên cái đất đó để mà chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa Gia-vê đấng đã ban cho khỏi bệnh qua người của Thiên Chúa là ngôn sứ Elisha. Xin anh chị em hãy hình dung cái lòng tin của ông thừa tướng ngoại đạo Na-a-man này và lòng biết ơn sâu xa của ông đã dẫn ông tới được việc tin tưởng và tôn thờ Thiên Chúa chân thật. Kế đó chúng ta đi đến bài phúc âm, câu chuyện 10 người bị bệnh phong cùi được Chúa Giê-xu chữa lành bệnh, nhưng rồi chỉ có một người trở lại để tạ ơn Chúa, còn 9 người kia thì không thấy đâu cả. Cái lời của Chúa Giê-xu gần như thể là trách móc 9 người không quay lại để chúc tụng tôn vinh Chúa, thật ra là để nhấn mạnh một điều khác, đó là cái người duy nhất biết trở lại để tạ ơn Chúa lại là một người ngoại đạo. Không nói rõ 9 người kia là thuộc tôn giáo nào, nhưng chỉ nhấn mạnh ở cái chỗ là một người ngoại giáo, sau khi được hàm ơn của Chúa Giê-xu thì biết quay trở lại với lòng biết ơn sâu xa đó để tôn vinh Thiên Chúa. Như vậy chúng ta thấy là người phong cùi gốc ngoại giáo này được một lúc hai ơn: ơn khỏi bệnh phần xác và ơn đức tin để linh hồn của anh đảm bảo được hạnh phúc đời đời. Đó là chi tiết thứ hai. Xin anh chị em hãy ghi nhớ để đối chiếu với lại câu chuyện của ông thừa tướng Na-a-man, cũng là một người ngoại giáo nhưng nhờ được ơn chữa bệnh thì đã nhận được ơn đức tin, nhận được ơn cứu độ đời đời. Chúng ta lại nhớ đến bài đọc thứ hai là thơ của thánh Phao-lô gửi cho giám mục Timôte là người môn đồ yêu dấu của Thánh Phaolô. Trong thư này, Thánh Phaolô có viết một câu đáng chúng ta ghi nhớ: lời Thiên Chúa không thể bị xiềng xích. Có nghĩa là lời của Thiên Chúa là lời của tự do, lời của Thiên Chúa là lời quyền năng, không có thể bị bất cứ một trở lực nào từ con người, từ hoàn cảnh, từ một cái tổ chức, từ một cái chủ trương, triết lý hay là ý thức hệ chính trị, kinh tế nào ngăn cản. Lời của Chúa là lời toàn năng, lời đã từ hư vô mà sáng tạo vũ trụ vạn vật. Và lời đó đã có một lần trong lịch sử mặc lấy thân xác loài người để cứu nhân độ thế. Lời đó phải tiếp tục yêu thương, tha thứ và cứu vớt con người. Và thưa anh chị em, chúng ta rút ra được hai bài học quan trọng sau đây để nuôi dưỡng đức tin của chúng ta và để hướng dẫn cho mỗi người chúng ta, những môn đệ của Chúa Kitô, biết làm thế nào mà sống xứng đáng với tình yêu, với lòng thương xót vô biên Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của Chúa, đã đến để chịu nạn, chịu chết trên thánh giá, để phục sinh mà giải thoát chúng ta khỏi chẳng những là bệnh phong cùi thể xác, mà là một thứ bệnh truyền nhiễm độc hại của linh hồn do tội lỗi, do ma quỷ, mà chỉ một mình quyền năng của Thiên Chúa, mà chỉ một mình Chúa Giêsu Kitô là vị thần y mới có thể cứu chúng ta. Lòng tri ân của chúng ta không bao giờ được cạn đi, không bao giờ được nguôi ngoai đi, mà lẽ ra càng ngày càng phải sâu đậm. Thưa anh chị em, hai điểm đó là như sau. Điểm thứ nhất, Thánh Phaolô nói lời Thiên Chúa không thể bị xiềng xích, có nghĩa là lòng thương yêu, lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa không biết đến bất kỳ một giới hạn nào, dù đó là giới hạn của tội lỗi, giới hạn của ích kỷ, giới hạn của những cái ác tà. Ác tà nó thể hiện ra ở trong những cái con người xấu ác, nó thể hiện ra những trong những cái cơ chế tham nhũng, trong những cái cơ chế thù nghịch với tôn giáo, trong những cơ chế tìm đủ mọi cách để phá hủy những cái giá trị đạo đức, những giá trị tinh thần ăn sâu vào trong nếp sống của gia đình, của dân tộc. Những cái ý thức hệ ác tà muốn tìm cách để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn con người. Tất cả những cái thế lực đó, dù nhìn ra bên ngoài có vẻ như là nó là Thiên Chúa, như thể nó nắm trong tay quyền sinh sát, nhưng mà nó không thể nào ngăn cản được quyền năng của lời Chúa. Lời Thiên Chúa không hề bị xiềng xích, và Thiên Chúa sẽ cứu độ tất cả mọi người, ngay cả những con người hiện nay đang làm những cái điều gian tà độc ác, ngay những con người hiện nay có vẻ như là đuôi điếc trước lời yêu thương mời gọi của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa sẽ không bị những cái cứng lòng, không bị những cái cố chấp, những cái gian tà của con người ngăn cản. Cuối cùng Thiên Chúa sẽ cứu độ họ. Điều đó, thưa anh chị em, làm cho chúng ta phải chưng hửng và nhiều khi làm cho chúng ta phải nổi loạn, y như trường hợp của người anh cả trong chuyện người con hoang đàn. Khi thấy rằng lòng yêu thương của cha quá lớn thì đã nổi lên cái sự ganh tị và không chấp nhận lòng thương xót vô biên của người cha và đi ra khỏi gia đình của cha. Trong khi đó, người con dù là quá khứ đầy tội lỗi nhưng nay sám hối, được cha ôm choàng đón nhận trở lại trong tương quan cha con thân tình. Chúng ta phải ghi nhận điều đó. Và điều thứ hai, chúng ta thấy rằng như là gương của ông tể tướng ngoại đạo Na-a-man, như là gương của người phong cùi thứ 10, cũng là người Samari, nghĩa là người ngoại đạo, đã biết nhờ cái hàm ơn do Chúa chữa khỏi bệnh thể xác mà đã tìm đến với đức tin để được vĩnh viễn cứu chữa khỏi những bệnh tật của tâm hồn. Điều này rất quan trọng, thưa anh chị em. Lòng biết ơn chẳng những là làm cho chúng ta trở thành một cái con người sống xứng đáng với phẩm giá của mình. Chúng ta hàm ơn cha, hàm ơn mẹ, thì chúng ta phải biết sống như thế nào để không phụ lòng yêu thương, không phụ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chúng ta không để cho danh tánh của cha mẹ phải bị người ta nói xấu, không để làm bất kỳ điều gì làm tai tiếng cho dòng tộc của mình. Và lòng biết ơn đó cũng làm cho chúng ta biết cư xử như thế nào cho phải đạo với anh chị em ruột thịt trong nhà, làm cho chúng ta biết sống như thế nào để tình nghĩa, nhân nghĩa phải quan trọng hơn tất cả mọi thứ lợi lộc khác. Lòng biết ơn đối với thầy cô, những người mà chúng ta theo truyền thống dân tộc nửa chữ thôi cũng là thầy, bán tự vi sư, để chúng ta biết sống như thế nào không phụ công ơn của thầy cô đã giáo dục, đã dạy dỗ chúng ta nên người. Lòng biết ơn đối với quê hương dân tộc, đối với bao nhiêu công lao của tiền nhân đã gìn giữ cho chúng ta có được một cái đất nước độc lập, tự do và có bề dày văn minh văn hiến, để chúng ta sống cho xứng đáng là con cháu của tiền nhân của chúng ta, không để cho ai đó đè đầu đè cổ chúng ta mà bắt chúng ta phải sống với ngang tầm của lục súc, trở thành là những nô lệ cho vật chất, cho danh vọng, cho tiền tài. Và lòng biết ơn trên hết dành cho Thiên Chúa là đấng đã yêu chúng ta không bờ không bến, qua việc sai gửi chính thánh tử của Chúa để chịu chết căng thay trên thánh giá và để phục sinh, mà nâng chúng ta ra khỏi cái tình trạng là nô lệ cho tà thần, cho tội lỗi và cho cái chết. Thưa anh chị em, chỉ có lòng biết ơn đó mới điều tiết chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, từ cách chúng ta suy nghĩ, từ lời ăn tiếng nói của chúng ta, từ thái độ ứng xử của chúng ta, để chúng ta tránh được cái thái độ ngông nghênh như những cái kẻ không biết trên đầu có ai và không biết là mình đang đứng ở trên một cái mảnh đất, vừa là mảnh đất thấm đầy mồ hôi xương máu của bao nhiêu tiền nhân đã hy sinh cho chúng ta được như ngày hôm nay, không biết rằng chúng ta đang đứng ở trong gia đình của một hội thánh cũng đã có cái bề dày bao nhiêu đấng anh hùng tử đạo đã liều thí mạng mình gìn giữ cho chúng ta một đức tin tinh tuyền và chính đạo, tin vào một Thiên Chúa ba ngôi, tin vào một Thiên Chúa đã làm người để cứu độ chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta cùng cầu nguyện trong thánh lễ này để xin Chúa thương chúng ta, chẳng những cứu chữa những bệnh tật thể xác của chúng ta mà còn cứu chữa bệnh tật linh hồn của chúng ta, để chúng ta sống với lòng tri ân sâu xa mà biết chắc rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương tất cả mọi người, Thiên Chúa là đấng muốn cứu độ tất cả mọi người. Và mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, hãy sẵn sàng để làm một sứ giả, để làm một cái công cụ, một cái phương tiện mà giới thiệu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta, ở bất kỳ một cái điều kiện sống như thế nào, ở bất kỳ cái thời gian nào và bất kỳ địa điểm nào. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.